Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh hồng 3, đừng để lỡ nhau. Tại kênh YouTube Người đứng trong mưa, các bạn hãy vào like, share, subscribe, comment nói với ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 48, quyển 6, chương 277, xin lỗi em. Tiếng của mợ Phương Tứ Bình rất to, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của cô. Ngay lập tức, cô cảm thấy được rõ ràng bàn tay đang đặt lên eo cô của Nếm Mấy Ngàn khựng lại. Chẳng mấy chốc, bàn tay to lớn ấy chuyển hướng đi lên, chiếm đoạt một con thỏ trước ngực cô. Anh bỗng nhiên ra tay mạnh, lực từng phạt khiến cô suýt hét lên thành tiếng. Cô quay đầu nhìn Nếm Mấy Ngàn, lúc đó mới phát hiện ra nét mặt anh âm u và khắc nghiệt, nếp nhăn trên trán đã gồ lên rõ ràng. Cô nhất thời co rụt lại. Một bên là người mợ đang hùng hùng hổ hổ, một bên lại là người yêu lặng lẽ tỏ ra không vui, kẹp giữa như cô đúng là khó cả đôi đường. Cứng nhắc một chút, cô đành quan tâm tới trước mắt đã. Cô tươi cười lấy lòng anh như coi an ủi, rồi vội vàng tập trung vào cục diện, đáp lại lời mợ, mồm mép lanh lợi. Đầu kia, mợ còn đang luyên huyên không ngừng nghỉ, hàng loạt các vấn đề khiến cô không thể trả lời hết.
Tiểu Diệp à, con không được phép lờ mờ, rốt cuộc chuyện giữa con và Nếm Mấy Ngàn là như thế nào? Tại sao điện thoại của con gọi mãi không được? Còn nữa, con nói đón Trung Thu cùng bạn, đó là bạn nào, nhà ở đâu, là bạn của con hay là bên cạnh thằng đó?
Bên này, đầu óc Tối Diệp đang xoay vòng mấy lần, nghĩ xem phải dùng cách gì để xóa bỏ những ngờ vực của mợ, lại tránh để Nếm Mấy Ngàn hiểu lầm. Nghĩ mãi một lúc lâu, đầu đau như bú bổ mà vẫn không thể tìm ra một cách vẹn toàn, mà mợ vẫn hằng đợi câu trả lời của cô. Không còn cách nào khác, cô đành nói.
Mợ, sao con lại gạt mợ chứ? Điện thoại của con hết pin rồi, đến nhà bạn mới sạc được. Người bạn này của con, mợ trước gặp bao giờ là...
Do dự vài giây, cô lập tức nói tiếp để tránh nghi ngờ.
Là bạn học khi con còn ở nước ngoài, cô ấy một mình ở tới Bắc Kinh, bên cạnh không có người thân, bạn bè, tính cô ấy lại hướng nội, không tiếp tiếp xúc với người Nga, nên con mới tới đón Tết với cô ấy.
Thật ư?
Vì Tố Diệp đã có tiền án nói dối trước đây, nên Phương Tứ Bình còn bán tính bán nghi.
Thật mà,
cô bị quá hóa liều.
Hay là mợ nói với cô ấy vài câu, để cô ấy cười cháu gái mợ, từng tuổi này rồi, còn bị quản thúc.
Nếm Mấy Ngàn trên đầu, chợt nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tố Diệp thì vô cùng tự tin, bản lĩnh mở to đôi mắt nói dối của cô đạt tới đỉnh cao, mặt không đỏ, tim không loạn. Cô quá hiểu tính tình của mợ. Bình thường mợ cô hơi có hống hách, có lúc còn rất cố chấp, nhưng không phải là một người luôn muốn gây phiền phức cho con cháu. Thế nên Tố Diệp càng nói vậy sẽ càng an toàn. Quả nhiên, đầu kia Phương Tứ Bình lại lẩm bẩm.
Cái con bé này toàn nói mấy câu để mợ khích mợ, mợ chẳng phải chỉ muốn tốt cho con sao?
Ai, con đương nhiên biết mợ chỉ muốn tốt cho con nhất thôi.
Đối diện với một người thâm chiếm mọi một vị trí quan trọng trong lòng, Tố Diệp lúc nào cũng ngoan ngoãn như mèo con. Nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ như lấp đầy nắng mai, giọng nói nũng nịu nhỏ nhẹ khác hẳn với dáng vẻ xù lông và phản kích nhanh như chớp khi ở nhà họ Diệp. Cô nằm trong lòng Nếm Mấy Ngàn, thế nên anh có thể thu gọn sự thay đổi biểu cảm của cô vào mắt. Bờ môi anh hơi cong lên một sự cưng chiều lấp thoáng. Người con gái này dù thường ngày có muôn vàn sắc mặt, chẳng qua cũng chỉ là lớp mặt bảo vệ. Lớp mặt nạ ấy trong mắt người ngoài trở thành không biết lý lẽ, kỳ quặc quái đản, nhưng anh chỉ thấy dáng vẻ chân thực nhất của cô, góc cạnh mà yếu mềm.
Vậy chuyện của con và Nếm Mấy Ngàn là thế nào?
Mợ không quên chuyện quan trọng. Trốn kiểu gì cũng không trốn được câu hỏi này. Tố Diệp không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được một đôi mắt sắc bén của anh đang nhìn thẳng vào mình, như bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đâm xuyên cô, đang đợi xem cô trả lời đáp án nào khó nghe. Nhưng mợ đương nhiên không phải là người dễ qua mặt. Cô hít sâu một hơi.
Chuyện gì là chuyện gì à? Chẳng phải lần trước con đã nói rõ ràng với mợ rồi sao?
Điển hình cho kiểu trả lời lấp lửng, tiếc rằng mợ cô không chấp nhận.
Chính con đã hứa chắc chắn với mợ sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với nó nữa. Nhưng hôm qua sao nó lại tới nhà tìm con?
Hay, chắc chắn là bắt con tới nhà ở Diệp ăn cơm thôi.
Tố Diệp không thể trả lời nước đôi, chưa có biết dập nồi dìm thuyền, an ủi bên cho xong rồi xử lý bên còn lại.
Mợ cứ yên tâm đi, con và anh ta thật sự không có quan hệ gì.
Bàn tay của anh đặt giữa eo, mạnh thêm một chút, đau đến nỗi Tố Diệp nhè răng lè lưỡi. Nhưng cô cũng đoán ra trước, nhìn anh xin hàng với vẻ đáng thương. Mợ chần chừ rất lâu.
Vậy được, nếu con thực sự cắt đứt hoàn toàn với nó thì nghe lời mợ, qua trung thu này đi xem mắt.
Xem mắt?
Tú Diệp thé thé như bị ai tít chặt cổ.
Mợ à, mợ không đùa đi chứ?
Chuyện này mang ra đùa được sao? Con cũng 28 tuổi rồi, con không kết hôn sinh con, mợ không còn mặt mũi nào với mộ thăm mẹ con nữa đâu.
Nhắc tới chủ đề này là mợ lại nói không ngừng nghỉ.
Con bảo, lúc trước cậu chủ Kỳ Đống Nham đó, điều kiện tốt là thế, con sống chết không ngừng ý, nhất quyết quan hệ không rõ ràng với cái thằng Niên Bách Ngàn, thích trêu đùa con gái đó. Được, mợ biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng không ép con nhất định phải chấp nhận Kỳ Đống Nham, nhưng cái cậu Niên Bách Ngàn đó thì con được cái gì? Hay là chấm dứt rồi thì con phải nghiêm túc đi xem mắt, con không thể sống như vậy cả đời được.
Tố Diệp chấp nhận, rõ ràng cơ thể Niên Bách Ngàn mỗi lúc một cứng đờ.
Mợ, con...
Con đừng có viện cớ thoái thác nữa, cứ quyết định mà đi, đối tượng xem mắt mợ đã lựa chọn cho con xong xuôi rồi, qua trung thu là con lập tức tới gặp người ta cho mợ.
Con không muốn.
Không muốn, cũng được, thế thì hẹn hò với Kỷ Long Nham, tuy rằng hôn ước từ nhỏ đó không đáng tin cậy, nhưng cũng phải tiếp xúc một thời gian mới biết có hợp hay không chứ, hoặc là không thì con lập tức trở về nhà cho mợ, đừng có ở ngoài đón trung thu nữa, mợ sẽ ngồi nói cho con biết phụ nữ phải sống như thế nào mới là hạnh phúc.
Được rồi, con đi xem mắt.
Con đi là được chứ gì?
Tố Diệp sợ nhất chiều này, một khi mợ đã quyết vậy rồi thì tối nay bất luận thế nào cô cũng phải ở lại nhà Niên Bách Ngạn được nữa. Cô đành vội vàng đồng ý.
Vậy còn được, mợ nói cho con biết, đối tượng chính là con trai người thân gia đình đồng nghiệp với con trai của Lưu, người lớn hơn con 2 tuổi, là người ở đây, cậu ấy làm nhân viên công vụ, có nhà có xe, nghề rất tốt, đảm bảo được cuộc sống ổn định.
Lời nói của mợ khiến đầu Tố Diệp như phình to, hai bên thái dương cũng giật lên từng hồi. Niên Bách Ngạn ở phía sau càng lúc càng trầm mặt, từ cánh tay siết chặt bụng cô là có thể biết được. Mợ càng nói càng hưng phấn, rõ ràng không có ý cúp điện thoại.
Ảnh của cậu ấy mợ nhìn thấy rồi, trông hoạt bát. Ảnh của con mợ cũng đưa cho người ta xem rồi. Chính cậu ấy ban nãy cũng vừa gọi điện tới, nói là hy vọng được gặp mặt con một lần. Mợ thấy chắc là người ta đã ưng con rồi. Đêm nay cũng không có gì là lạ. Tiểu Diệp nhà chúng ta xinh xắn, nhanh nhẹn là thế này, con mà đã 28 tuổi, ai tin chứ? Mợ.
Mợ ơi mợ à,
Tố Diệp càng nghe, càng cảm thấy hoảng sợ bất an, cô vội vàng ngắt lời mợ.
Chuyện này được con quay về bàn tiếp có được không?
Được, tóm lại là con chú ý vào chuyện này một chút, mợ cho con biết, người ta đàng hoàng tử tế, đều là người quen đến gốc gác nắm rất rõ, tốt hơn cái thằng Niên Bách Ngạn nó nhiều. Có tiền thì sao, phẩm chức đạo đức tồi là không được, bên cạnh có bao nhiêu con gái vây quanh, làm sao có thể là người đàn ông phó thác cả đời được.
Được rồi, mợ, con biết rồi, bên này con còn có việc, con cúp máy trước nhé.
Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà Tú Diệp mệt đờ như vừa đánh một trận chiến dịch lớn. Cô đặt điện thoại sang một bên, cô không dám quay lại, nhìn biểu cảm của Niên Bách Ngàn, chỉ biết vùi đầu vào gối, quay lưng về phía anh. Lời mợ nói, tràn đầy công kích, ai mà nghe thấy cũng cảm thấy khó chịu. Đang buồn bực, bỗng nhiên, người đàn ông phía sau sát lại, đặt lên cổ cô một nụ hôn nồng cháy. Chẳng mấy chốc để lại những dấu vết rõ ràng trên da thịt. Cô đau đớn thở dốc, đang định quay đầu thì Niên Bách Ngạn đã xoay thẳng người cô lại. Nụ hôn bá đạo cứ thế đi xuống, mạnh mẽ đốt cháy xương quay xanh cùng bầu ngực.
Bách Ngạn!
Cô không đẩy anh ra, để mặc cho anh tùy tiện, từng ngón tay mảnh khảnh luồn sâu vào mái tóc anh. Cô dịu dàng gọi tay anh, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Có chút bất lực, lại giống như trong vô hình đã xảy ra chuyện gì đó. Cô chỉ muốn ở yên chỗ cũ, nhưng rồi cũng bị lôi kéo, ngã nhào. Niên Bách Ngạn không nói gì, cứ mặt anh vùi quá sâu vào khe rãnh mê người, dày vò một bên, thưởng thức một bên. Cảm giác tê dại trên ngực khiến Tố Diệp hít sâu, cô cắn chặt răng âm thầm chịu đựng, chỉ biết ôm chặt đầu anh. Cô biết anh đang làm sao, nhưng lại cảm thấy bối rối với sự thay đổi tâm trạng của anh. Cô thà tin rằng anh cứ nổi nóng với mình, cũng đừng như bây giờ. Vì như vậy càng khiến cô thêm đau lòng. Điều duy nhất cô có thể làm là cho phép anh bừa bãi, chỉ cần anh vui vẻ hơn một chút. Sự ngoan ngoãn của người con gái trong lòng khiến trái tim Niên Bách Ngạn nhói lên. Khi anh nhìn thấy mình để lại những dấu hôn đỏ hồng trên da thịt cô, khóe mắt chợt lướt qua một sự phiền muộn. Anh nâng khuôn mặt cô lên, một tay còn lại khẽ vuốt ve khổ má cô, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Từ trán cho tới sống mũi, cuối cùng lại dừng lại trên môi, nhẹ nhàng kết hợp, triển miên quấn quýt như trân trọng một báu vật. Tố Diệp chủ động ôm lấy cổ anh, cùng môi lưỡi anh giao hòa. Một lúc sau, Niên Bách Ngàn mới buông cô ra, thấp giọng nói.
Xin lỗi em.
trái tim vang lên những tiếng như rạn nứt, sụp đổ, đau đớn. Tố Diệp khẽ lắc đầu, ôm chặt anh, để đó anh gối lên ngực mình. Câu xin lỗi của anh đã bao hàm ngàn vạn lời muốn nói, chứa đựng tất cả những gì anh có thể nói và không thể nói. Cô hiểu chứ? Từ ngày quyết định đi cùng anh, cô đã biết sẽ xảy ra vô cùng chuyện. Anh nói anh sẽ chắn trước mặt, bảo vệ cô. Nhưng một người đàn ông dù có mạnh mẽ như thế nào cũng có lúc yếu đuối. Vậy thì cô tình nguyện đứng ra mà không hề hối hận. Cô chưa bao giờ oán trách anh, cũng chưa từng hận anh. Vì người đó là anh nên cô không cảm thấy khổ cực một chút nào. Quyển 6, chương 278, sẽ khiến em sống không bằng chết. Tiếng đồng hồ trong vòng tích tắc từng nhịp, từ tốn và trật tự, chẳng mang tới cuộc đời và thế giới. Cũng giống như giờ phút này đây, Tố Diệp khao khát thời gian ngừng trôi. Anh với cô cứ như vậy thôi, không cần biết tương lai đau khổ như thế nào, không cần biết con đường này còn bao trắc trở, cứ thế yên lặng, lặng lẽ ôm nhau tới vĩnh hằng. Nhưng thời gian luôn luôn là thứ tàn nhẫn nhất, nó lý trí một cách khắc nghiệt, nó không cho phép người ta trốn chạy. Một lúc lâu sau, Tố Diệp mới thở dài lắng nề, nhưng khi nhìn vào mắt anh lại cố tỏ ra thoải mái, bờ môi cô mấp máy.
Yên tâm đi, chỉ vì mợ chưa hiểu về anh, em nhất định sẽ khiến mợ chấp nhận anh.
Niềm ấy ngàn quay người lại, tựa đầu vào giường, giơ tay kéo cô vào lòng. Nửa người cô như nằm sấp trên người anh, mười ngón tay đan vào nhau rất chặt. Anh giơ cao tay cô lên, khẽ đặt lên môi hôn khẽ, dù cúi đầu nhìn cô.
Công việc này cứ giao cho anh.
Lòng bàn tay cô dính sát vào khuôn cằm góc cạnh của anh, cô khẽ cười.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hình như anh vẫn chưa hiểu lắm về kẻ địch, nếu không chẳng phải bị đuổi khỏi nhà.
Lời nói của cô khiến Ninh Mích Ngạn khó hiểu.
Không phải sao, anh tới nhà mợ tìm em, chắc chắn đã chịu đãi ngộ đặc biệt đúng không?
Cô không ngờ anh lại to gan nói tới thằng nhà vợ như thế. Nghĩ tới dáng vẻ tìm kiếm cô của anh khắp nơi, một sự cảm động bỗng nhen lên trong lòng. Ninh Mích Ngạn là một người đàn ông như thế, nói lúc nào cũng là ít hơn làm. Nếu mợ không kể, e là cô mãi mãi chẳng biết thì ra anh còn từng tới nhà tìm cô. Ninh Mích Ngạn há miệng, cắn nhẹ ngón tay cô, chọc cho cô ngứa ngáy khó chịu, muốn rút tay về nhưng lại càng bị anh siết chặt. Anh khẽ nói.
Cậu mợ em tuy rằng không vui nhưng cũng không nói gì cả.
Không làm gì quá đáng với anh sao?
Tố Diệp nhớ tới mùi rượu trên áo anh, liệu có phải cậu đã lấy rượu tạt anh không?
Ai ngờ, Ninh Mích Ngạn lắc đầu. Không có, chỉ nói là em không có nhà, anh cũng hỏi thăm mấy câu đơn giản rồi đi thôi.
Nói vậy là không phải do cậu mợ làm, kể ra thì cậu mợ cô cũng không dã man đến mức đó, nhất là cậu. Tuy nói cậu vô cùng không hài lòng với nhà họ Diệp và Ninh Mích Ngạn, nhưng trong người cậu vẫn giữ một quan niệm rất truyền thống. Trước này, cậu luôn tâm niệm, người đến nhà là khách, cho dù có khó chịu như thế nào cũng không lớn tiếng hay ra tay đánh người. Vậy vết rượu động lại trên áo anh, phải giải thích như thế nào?
Tố Diệp ngước mắt nhìn anh không chủ động nói thì cô cũng không hỏi nữa, sợ lại động chạm vào vấn đề gì không nên hỏi sẽ làm mất hòa khí.
Ninh Mích Ngạn thấy cô như có chuyện gì muốn nói, đúng lúc nửa phút sau tay anh hơi dùng sức một chút, cô bị anh ôm lên người, như thế này cô hoàn toàn nằm lên người anh.
Mích Ngạn!
Tư thế này quá muội, dưới chăn hai cơ thể trần như nhộng dính sát vào nhau, không một kẽ hở. Cậu bạn thân thiết của anh lại được dịp dục dịch. Ninh Mích Ngạn giơ tay lên, ngắt tóc cô sang ngay bên, ngón tay cái khe khẽ khàng, siết chặt gẹn gò má cô. Anh như đang suy nghĩ chuyện gì.
Diệp Diệp, em yêu anh bao nhiêu?
Câu hỏi của anh khiến Tố Diệp sững sờ một lúc. Ninh Mích Ngạn chưa bao giờ hỏi những vấn đề nặng nề như thế này, giống như lúc anh ở trên giường, chưa bao giờ... Giống như tối nay, yêu cầu cô nói, cô yêu anh. Cô mỉm cười, khẽ chống cằm lên ngực anh, ngón tay phác họa từng thớ thịt rắn chắc, đáp mà không hề do dự.
Rất yêu, rất yêu, rất yêu.
Cô không biết nên hình dung như thế nào, anh là người đàn ông đầu tiên mà cô muốn dốc hết lòng mình để yêu thương và bên anh trọn đời. Cho dù con đường này rất khổ sở, rất nhiều bó buộc, cô cũng càng cam tâm chờ đợi và yêu thương. Chỉ cần cái kết là hạnh phúc thì đau khổ bao nhiêu cũng xứng đáng. Một nụ cười thoáng qua trên môi Ninh Mích Ngạn rồi lan nhần vào trong đôi mắt anh, khiến nó trở nên dịu dàng. Tay anh luồn sâu vào mái tóc cô, từng lọn tóc mềm mại cuốn lấy ngón tay như những sợi dây tình bám chặt lấy trái tim. Tố Diệp cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô cô bèn nằm im lên người anh, từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau, tiếng anh lại vang lên trên đỉnh đầu, vẫn trầm thấp và có chút kiên quyết.
Anh và Tường Bân thì sao?
Vừa dứt lời, anh cảm nhận được rõ ràng người con gái trên người mình chợt cứng đờ. Tim của anh cũng như rơi xuống vực thẳm, niềm hạnh phúc ngập tràn vừa nhen nhóm dần dần tan đi. Tố Diệp ngước mắt nhìn anh, tia sáng trong đôi mắt anh âm u không rõ, như một làn sương đen bao trùm tất cả.
Giữa anh ta và anh, em yêu ai hơn?
Niềm anh ngàn nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi rõ ràng. Anh biết có những câu trả lời không cần phải hỏi. Ban đầu anh cũng cảm thấy làm đàn ông không nên so đo với những chuyện này. Nhưng theo thời gian, càng ngày càng yêu cô sâu sắc, anh lại càng phát hiện ra, thì ra anh rất quan tâm. Anh không thể cho phép người con gái của mình có một bóng hình khác ở trong lòng, tuyệt đối không cho phép. Tố Diệp chớp chớp mắt mỉm cười.
Bách Hàn, Tường Bân đã mất tích rồi.
Cô thấy cần phải nhắc nhở anh câu hỏi này có chút nực cười.
Nếu một ngày anh ta xuất hiện trước mặt em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh hay sẽ đi theo anh ta?
Niềm anh ngàn rất cố chấp, cô không biết nên khóc hay nên cười.
Câu hỏi mang tính giải thiết này có ý nghĩa không?
Chính em cũng nói, anh ta chỉ mất tích.
Niềm anh ngàn nhíu mày, bờ môi Tố Diệp đông cứng lại, cô nhanh chóng nhấc cao người, gương mặt thanh tú sát lại gần anh, nhẹ nhàng đáp.
Em thích anh ấy, nhưng em yêu anh.
Niềm anh ngàn vẫn trao mày. Thấy anh hiểu lầm, Tố Diệp vội vàng giải thích.
Thích và yêu không giống nhau, Tường Bân đối với em mà nói giống như một tia sáng trong cuộc đời. Em và anh ấy có cùng sở thích, giống như những người đồng chí, cùng đi một hướng hơn. Còn anh là người đàn ông mà em yêu thương nhất, không phải là thích mà là tình yêu đích thực, anh hiểu không?
Niềm anh ngàn nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, tim lại trôi bồng bềnh trở lại. Thấy anh không nói, Tố Diệp tưởng mình giải thích chưa đủ rõ ràng. Suy nghĩ một lúc, cô bèn lấy ví dụ.
Này nhé, không phải em thích lôi chuyện cũ ra nói, em chỉ lấy ví dụ thôi, mặc dù không giống nhau cho lắm, nhưng em chỉ có thể nghĩ tới nó mà thôi.
Cô liếm môi, hít sâu.
Trước đây, anh cũng có tình nhân.
Ánh mắt Niềm anh ngàn bỗng trở nên gượng gạo.
Diệp Diệp,
em tuyệt đối không tức giận, nhắc lại chuyện này chẳng qua chỉ là ví dụ thôi.
Tố Diệp lập tức nói.
Đừng làm tình nhân của anh, chí thì cô ta cũng phải vừa mắt anh đã, có lẽ là rất đẹp hoặc rất quyến rũ. Tóm lại, nhất định có một điểm nào đó khiến anh thích thì anh giữ mối quan hệ với cô ta lâu như thế. Em nói không sai chứ?
Niềm anh ngàn gật đầu, cũng không đúng, mang lắc đầu cũng không đúng. Tố Diệp cũng đoán ra anh sẽ không hồi đáp, cô bèn nói tiếp.
Thế nên, câu mà anh vừa hỏi em cũng giống như câu mà bây giờ em hỏi anh yêu em hay yêu tình nhân của anh vậy?
Dĩ nhiên là em.
Niềm anh ngàn không hề đắn đo.
Sao anh có thể yêu cô ta? Thế mới nói, đối với tình nhân, chẳng qua anh chỉ ở thích ở mức độ nào đó, hàm nghĩa của từ thích rất rộng lớn, cơ bản nhất là anh không ghét cô ta.
Tố Diệp chỉ mày giải thích mà bỏ sót mất câu tỏ tình như đinh đóng cột vừa rồi của Niềm anh ngàn. Tay cô chạm nhẹ lên môi anh.
Đương nhiên, Tường Bân không giống cô tình nhân đó của anh, cũng như một đạo lý thôi. Bách Ngàn, anh là người đàn ông đầu tiên thực sự mang tới cho em tình yêu. Em yêu anh, thật đấy.
Niềm anh ngàn thích cô nói, người đàn ông đầu tiên thực sự mang lại tình yêu của cô. Lồng ngực anh dâng lên một cảm giác mãn nguyện chưa bao giờ có. Nó vượt qua bất kỳ thành công nào trong sự nghiệp.
Anh hiểu rồi.
Anh ôm cô thật chặt, chân thành nói.
Xin lỗi em, sau này anh sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa.
Niềm anh ngàn thật sự cảm thấy bản thân mình đã vô cớ kiếm chuyện. Nhưng nực cười là một người giỏi kiềm chế như anh lại bị Đinh Tư Thừa dắt mũi. Chuyện anh chưa nói cho Tố Diệp là anh tới nhà cậu cô đã gặp hắn ta. Người đông này từ đầu đã tỏ ý sẽ tranh giành với anh. Khi anh vừa mới quen Tố Diệp, Đinh Tư Thừa đã từng thể hiện tình cảm qua điện thoại. Đó chính là lần anh hẹn gặp Tố Diệp có bàn về chuyện ở Tinh Thạch làm việc. Đầu kia, giọng nói của Đinh Tư Thừa đầy tính chiếm hữu. Niềm anh ngàn cũng là người đàn ông, anh nghe ra quá rõ ràng. Nhưng anh chưa bao giờ coi trọng anh ta. Một là anh tuyệt đối không thể để Tố Diệp biết tâm ý của Đinh Tư Thừa. Hai là Tố Diệp cũng chắc chắn không chấp nhận bạn trai của bản thân mình. Thế nên hôm qua cho dù có gặp hắn ta, anh cũng không cảm thấy có chuyện gì. Đinh Tư Thừa cũng qua nhà cậu Tố Diệp, nhân tiện tặng hai người họ hai hộp bánh trung thu. Niềm anh ngàn không có tin tức của Tố Diệp cũng đi rời đi. Nhưng Đinh Tư Thừa thấy vậy cũng đi theo sau anh. Hai người một trước một sau không có bất kỳ trao đổi ngôn ngữ nào cho tới khi anh mở cửa xe. Đinh Thừa Thừa bèn vứt lại một câu: Tưởng Bân là người đàn ông đầu tiên mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tưởng Bân chết rồi thì Ninh Minh Hàn anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Lúc đó nghe thấy mấy câu này anh vẫn vô cảm, chỉ cảm thấy nực cười. Nhưng Đinh Thừa Thừa lại bổ sung thêm: Anh mãi mãi không thể thay thế được vị trí của Tưởng Bân trong lòng Tố Diệp. Chính vì anh ấy đã chết, đã biến mất rồi, thế nên mới càng vững chắc trong trái tim cô ấy. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, anh cho phép sao? Nói xong câu ấy, Đinh Tư Thừa cười khẩy, lái xe đi mất. Còn anh đứng ngoài gió lạnh rất lâu. Thế nên khi anh gọi điện thoại hết lần này tới lần khác mà điện thoại Tố Diệp vẫn không liên lạc được, tới nhà cũng không tìm được cô, gọi tất cả những người quen biết cũng không có tin tức gì. Khoảnh khắc đó anh đã tức giận thực sự. Nhưng giờ Tố Diệp lại yên lặng nằm trong lòng anh mới ý thức được mình vừa làm mấy chuyện hoang đường gì. Tố Diệp không biết trong lòng anh nghĩ gì, cũng không biết anh trải qua những chuyện gì, chỉ cảm thấy lời nói của anh khiến cô dâm gian hạnh phúc. Cô cắn vào môi anh, nhỏ nhẹ lên tiếng: Vậy em bổ sung thêm một câu nữa.
Câu gì vậy?
Nếm anh ngàn hóa bị động thành chủ động, giọng nói mơ hồ. Tố Diệp nghiêng đầu né tránh đòn tấn công của anh, đôi mắt to tròn toát ra một vẻ nghiêm túc.
Cho dù Tường Bân có thật sự đứng trước mặt em cũng sẽ không rời xa anh.
Niềm mấy ngàn cười lại chủ động tấn công cô. Anh cắn nhẹ lên cổ cô, vừa như uy hiếp lại vừa như dỗ dành.
Em dám rời xa anh thử xem, anh sẽ khiến em sống không bằng chết.
Tố Diệp cười yêu kiều lên vào lòng anh như một con gấu trúc.
Đứa ngốc mới rời xa anh giàu có như thế mà em lại yêu tiền. Đây gọi là ăn ý với nhau, kể cả có làm tình nhân được anh bao nuôi hay tiểu tam gì đó thì em cũng phải bám dính lấy anh.
Quyển 6, chương 279, càng yêu tiền của anh hơn. Bị Tố Diệp trêu chọc như vậy, tâm trạng của Niềm Mấy Ngàn cũng vui vẻ hơn. Anh khẽ cong môi, có một tia sáng bé nhỏ di chuyển qua lại giữa hàm răng, còn toát lên một vẻ quyến rũ. Bàn tay to lớn của anh khẽ vỗ một cái lên mông cô, khiến Tố Diệp nức nở kháng nghị như mèo con. Anh cười khẽ, đùa giỡn.
Sao anh cảm thấy trong mắt em, sức hấp dẫn của tiền bạc còn vượt cả anh thế nhỉ?
Tố Diệp lại chống cằm lên ngực anh, lên xuống từng nhịp thở của anh, hơi thở thanh mát và quyện chặt vào hơi thở anh.
Đúng đấy, tiền bạc hấp dẫn hơn anh nhiều.
Cô khẽ vẽ những vòng tròn lên ngực anh, cười nũng nịu.
Thế nên anh phải biết làm thế nào để giữ vững vị chính của mình, biết chưa?
Ngón tay cô khiến trái tim Niềm Mấy Ngàn ngứa ngáy, cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô dính vào người mình như con ốc sên. Đối với anh mà nói, trông cô vốn đã bé nhỏ, giờ phút này trông lại càng giống như một đứa bé sơ sinh. Nhỏ đến nỗi anh chỉ muốn nhét cô vào trong người. Anh vân vê từng sợi tóc, khẽ nhướng mày đợi cô nói tiếp. Mùi gỗ mộc mát rượi trên từng ngón tay của anh khiến cô ngây ngất và bình thản, nụ cười nơi đáy mắt còn sáng rỡ hơn ánh đèn treo trên trần nhà, bờ môi hồng gần như áp chặt vào môi anh.
Tức là em muốn gì anh phải mua cho em, có thứ gì ngon, có trò gì thú vị anh cũng phải đưa em đi thử, như thế em mới càng yêu anh hơn.
Niềm Mấy Ngàn giờ vừa gật gù như đã hiểu ra.
Nói vậy lúc nào cũng phải đảm bảo thân phận khá giả của mình mới được.
Đương nhiên rồi,
Tú Diệp bố anh cười hì hì.
Anh phải nhớ rõ, em yêu anh, nhưng càng yêu tiền của anh hơn.
Anh biết rồi,
Niềm Anh Nàn gật đầu rất chỉnh trọng. Cô mím môi, nhìn cái vẻ mặt của anh thật sự muốn phì cười.
Vậy có một ngày, anh trở thành một kẻ nghề kiết xác thì sao?
Anh mỉm cười nhìn cô. Tố Diệp giả vờ suy nghĩ một cách rất nghiêm túc.
Vậy thì, em sẽ tìm một đại gia để anh ta bao em, rồi em quay lại với bao anh.
Câu trả này quả thực nằm ngoài trí tưởng tượng của Niềm Mấy Ngàn. Anh ngẩn người một lát, sau đó không nhìn được phải bật cười thành tiếng, xoay mặt cô lại.
Em nói gì cơ? Em bao anh á?
Điều kiện tiên quyết là em phải tìm được người nào có tiền bao em cái đã, em mới bao được anh.
Tố Diệp nhấn mạnh y như thật.
Anh còn tưởng em đá văng anh luôn.
Làm sao có thể?
Tố Diệp giơ tay véo má anh, bản chất sắc nữ bộc lộ triệt để.
Anh đẹp trai thế này, dù có nghèo kết xác thì ngắm anh cũng được vui vẻ. Và lại kỹ thuật dừng chiếu của anh tuyệt như thế, khiến người ta lúc như lên tiên, lúc lại như xuống địa ngục vậy.
Thế mới nói, bây giờ dù có bỏ tiền ra cũng khó kiếm được anh chàng nào trắng trẻo đẹp trai nhanh lắm, sao em có thể bỏ qua.
Đầu mày Niêm Ích Ngàn càng lúc càng nhớn cao, chưa có người phụ nữ nào dám yêu tử anh trắng trẻo đẹp trai. Một giây sau anh cố tình ra sầm mặt.
Anh thấy anh trèo em quá hư rồi, dám nói anh như vậy.
Tại anh hỏi chứ, người ta chỉ nói sự thật thôi mà.
Giọng của Tố Diệp kéo dài đầy mê hoặc, ngón tay khẽ chọc vào đường cong dưới môi cằm anh. Niêm Ích Ngàn vừa nói, nửa đùa nửa thật.
Thế thì diễn thử một chút.
Hả?
Tố Diệp nghi hoặc nhìn anh, nụ cười trên môi anh càng lớn hơn. Anh bất ngờ, lần người, đè cô xuống, bàn tay thuần thục di chuyển khắp nơi, chọc cho Tố Diệp thở hổn hển không ngớt. Cô chống tay lên ngực anh.
Ích Ngàn, đừng.
Đừng cái gì, diễn thử từ lúc ở trên giường trước.
Trò chuyện, trò đùa của Niêm Ích Ngàn lại bắt đầu. Anh cúi xuống, vùi sâu vào cổ cô, men theo xương quay xanh đi xuống. Giữa eo là thằng nhóc đã đứng ngang nhiên từ lâu, cố tình đè lên người cô một cách xấu xa. Chân cô bị anh giơ lên cao, rồi bị kéo vòng qua eo anh, càng khiến cô cảm thấy được rõ ràng nhiệt độ rực lửa của anh. Một nơi mẫn cảm nào đó phác họa chi tiết nhân vật cao lớn, khiến cô run rẩy hét lên. Tố Diệp sợ nhất là sự nhiệt tình của Niêm Ích Ngàn, cô vừa khóc vừa như nảm nũng.
Ích Ngàn, người ta mệt lắm.
Nụ hôn của Niêm Ích Ngàn leo lên má cô, anh khẽ cười.
Mệt chỗ nào?
Cô đỏ mặt, giơ tay đánh anh một cái.
Anh thực sự xấu xa quá đi mất, lần nào em cũng cực kỳ vất vả.
Nói xong, cả mang tay cô cũng đỏ bừng.
Vậy thì anh nhẹ nhàng một chút không được à?
Niêm Ích Ngàn chỉ cảm thấy tim mình như được ngâm trong bao dịu dàng mật ngọt, tê tê dại dại, tận thấy lòng nứt ra một cánh cửa nhỏ. Trong sự khao khát lại nảy sinh sự thương xót và yêu thương vô hạn với người con gái này. Giọng nói của anh bên bờ tai cô mềm mại như nước, ngập tràn tình cảm.
Tố Diệp đưa tay ôm chặt của anh, bắt đầu vòi vĩnh.
Ích Ngàn, Ích Ngàn, anh để em nghỉ một tí đi.
Cô mê đắm những kinh nghiệm ái tình của anh dành cho mình, nhưng lại cực khổ, cực sợ khẩu vị của anh. Sự vui sướng vô bờ ấy sau này đều khiến cô mệt mỏi và lo sợ. Làm những chuyện này như hút ma túy vậy, càng say mê thì càng sợ hãi.
Niêm Ích Ngàn nhận ra cô mệt thật rồi, anh đè nén ngọn lửa đang nhè nhóm lại, cho cô thêm thời gian để nghỉ ngơi. Anh khẽ cười ra lệnh,
hôn anh một cái anh sẽ tạm tha cho em.
Cô ngoan ngoãn làm theo.
Quầng sáng mờ ảo như một lớp vải mỏng bao trùm lên gương mặt người con gái kiểu diễm. Trong lòng, ánh mắt cô mơ màng, trong nấy mắt như đang dâng lên một sợi gợn sóng lan tăn, đẹp không sao tả xiết. Niêm Ích Ngàn không quay người mà ngắm cô đầy tình cảm. Anh giơ tay vuốt nhẹ đầu lông mày của cô, trân trọng như đang ngắm nghía một món đồ sứ tuyệt đẹp.
Tố Diệp bị ánh mắt của anh thiêu rụi, nhưng cô cũng không nhìn đi đâu khác. Hô hấp của cô dồn dập, tim cũng đập thình thịch, loạn nhịp. Mỗi lần ngắm anh như thế này, cô lại cảm thấy mình càng yêu anh thêm một phần. Nhưng lúc ấy, không hiểu tại sao ánh mắt của Niêm Ích Ngàn chợt thay đổi, nó từ từ tối lại. Cô nhận ra điều ấy rất rõ ràng. Vừa bàng hoàng thì anh đã cúi đầu xuống, có má ngập trong tóc cô, giọng nói như vừa yêu cầu, vừa như khẩn cầu.
Diệp Diệp, đừng đi xem mắt.
Tố Diệp sững sờ.
Đừng đi xem mắt, cho anh thêm một chút thời gian, coi như anh cầu xin em.
Niêm Ích Ngàn để lại một câu nói vừa thâm tình vừa đau đớn như thế bên tai cô.
Tim Tố Diệp như nhói lên, như bị một tảng đá đè xuống. Một giây sau, cô ôm chặt lấy anh gật đầu rất mạnh.
Một người kiêu ngạo như anh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sợ rằng sẽ không bao giờ dùng cách thức này để cầu xin người con gái của mình. Anh là một người đàn ông quen quyển sát, như thế chỉ càng khiến Tố Diệp thêm xót xa.
Niêm Ích Ngàn hôn cô thật sâu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rất rõ, lặng lẽ quan sát mọi việc đang xảy ra trong căn phòng. Một lúc sau, hai người mới tách ra, nằm ôm nhau. Ánh mắt Tố Diệp vô thức liếc nhìn đồng hồ, cô cố tình thốt lên một tiếng. Niêm Ích Ngàn cúi xuống nhìn cô. Cô chỉ vào giờ.
Muộn vậy rồi.
Con người trong mắt cô đào đào, cầm ngón tay của anh đùa nghịch.
Vậy anh chuẩn bị đưa người ta về nhà chưa?
Niêm Ích Ngàn nâng cằm cô lên.
Tối nay và tối mai em này phải ở cùng anh, không được về nhà.
Vậy không được, em không mang theo gì cả.
Ở đây anh cái gì cũng có.
Niêm Ích Ngàn bật lại. Tố Diệp mím môi.
Thế còn quần áo thay giặt thì sao? Quần áo ngủ với quần áo mặc ngày mai nữa.
Một nụ cười xấu xa lóe lên trong mắt Niêm Ích Ngàn.
Ở trong nhà, buổi tối và ban ngày em đều không cần mặc quần áo.
Anh đáng ghét.
Tố Diệp hiểu ý của anh, đỏ mặt, giơ tay, giày vò má anh. Anh càng cười lớn hơn. Tố Diệp quyết định trêu anh lại một lần.
Em phải về nhà, Tết em không thể chỉ ở bên cạnh anh chứ.
Anh không cho phép. Tố Diệp nâng mặt anh lên.
Để em cam tâm tình nguyện, anh phải trả lời em một câu hỏi.
Nói đi. Cô càng cười quái đản.
Em chợt nhớ ra vừa nãy anh có nói một câu. Anh nói anh yêu em nhiều hơn tình nhân của anh đúng không?
Đương nhiên. Niềm anh hẳn thừa nhận, không chút giấu giếm. Đáp xong, anh lại cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, bổ sung thêm. Anh nhấn mạnh một lần nữa, anh không yêu cô ta. Cô ôm anh, gần như dính sát vào anh.
Vậy thì anh có yêu em không?
Anh cảm thấy cô hỏi một vấn đề thật buồn cười. Em nói xem.
Em muốn anh nói.
Tim Tố Diệp như bị va đập rất mạnh, cô bảo dặn nói.
Đánh hẳn, anh chưa bao giờ nói với em cả.
Cô biết rõ, không phải người đàn ông nào cũng treo chữ yêu bên miệng. Nhất là những người không thích bộc lộ tình cảm ra ngoài như Niên Minh Hàn, mấy câu yêu đương qua lại đó có thể sẽ khiến anh cảm thấy ngại hoặc thấy xến sủa. Anh nói yêu chỉ bằng bảo anh làm thêm 10 việc khác. Tình yêu trong mắt anh không phải mấy lời bao hoa chích chè mà phải làm được nhiều việc thực tế. Điều cô lo lắng chẳng phải anh không yêu cô, mà là anh yêu cô sâu đậm bao nhiêu. Ở bên cạnh anh càng lâu, cô càng muốn chiếm lấy vị trí thứ nhất trong lòng anh. Cô thừa nhận đây là căn bệnh thông thường của phụ nữ hay mắc phải. Khi yêu con người ta sẽ mất đi lý trí, sẽ bồng bột, muốn làm một số chuyện. Khi lý trí quay lại thì có thể khẳng định lúc ấy tình yêu đã ổn định hoặc tình yêu đã chuyển biến thành tình cảm. Niềm anh ngàn thành phải kéo cô vào lòng, nhìn cô, cố tình nói.
Nói gì cơ?
Anh biết rõ con hỏi. Cô ngẩng mặt lên, anh cười.
Vậy thì em hỏi anh trả lời.
Được. Tố Diệp nhìn anh.
Bánh ngàn, anh có yêu em không?
Tình cảm của anh với em, con cần phải chứng minh sao?
Em cần câu trả lời của anh.
Cô cố chấp, giữ chặt lấy mặt anh.
Anh yêu em không? Có yêu em không?
Niềm Bánh ngàn gật đầu.
Ừm cái gì? Anh có đáng ghét không cơ chứ?
Cô phát điên, cắn mạnh lên cằm anh.
Anh không nói làm sao em biết?
Anh bèn ép chặt mặt cô, thủ thỉ. Tình yêu lúc nào cũng chỉ nói đầu môi, em mới phải lo lắng. Mấy lời thề non hẹn biển, nếu không thực hiện được thì chính là lừa gạt. Diệp Duyệt, anh chỉ muốn em biết, tuy rằng hứa hẹn tuy rằng không phải là thế mạnh của anh, nhưng anh sẽ thực hiện mỗi lời hứa của mình đã nói ra, vì em là người quý giá nhất đối với anh. Tố Diệp nhìn anh, khóe mắt bỗng ấm hồng, chủ động tặng anh một nụ hôn. Đêm trung thu giải vô tận. Nếu như Tố Diệp là người ngồi xe qua núi, đâm yêu là chịu một trải nghiệm kinh hoàng, thì Diệp Lan lại vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Diệp Lan viện cớ đau bụng, bảo bố mẹ đi về trước. Diệp và Thành thì không hề nghi ngờ, Nguyễn Thức Cẩm lại kiên trì đợi cô ra khỏi bệnh viện để cùng đi về nhà. Diệp Lan hết cách, đành phải ở lì trong nhà vệ sinh. Cuối cùng, Nguyễn Thức Cẩm mất kiên nhẫn, đành phải đi cùng với Diệp Học Phong về nhà trước. Xe của bố mẹ vừa đi khỏi, Diệp Lan bèn lẻn ra, chụp chiếc mũ sau của chiếc áo khoác lên đầu, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện, có một chiếc xe dừng lại rất đúng lúc. Cô không nói lời nào, lập tức chui vào trong xe. Lúc này, cô mới kéo mũ xuống, thở hổn hển.
Em mới chết mất thôi.
Quyển 6, chương 280, ăn trộn quốc bảo sao? Chàng vẫn cứ tròn như con người chưa chắc chắn đã được đoàn viên. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực bệnh viện, cuối cùng sau khi dừng lại ở một con đường nhỏ vắng người, người đông lái xe mới thở phào nhẹ nhõm. Tắt máy, một giây sau, giơ cánh tay dài kéo Diệp Lan vào lòng. Diệp Lan tham lam, hít hà mùi hương của anh, khẽ nói.
Tố Khải, em nhớ anh lắm.
Tố Khải càng ôm cô chặt hơn. Một lúc sau, hai người mới tách ra. Tố Khải cầm một hộp quà được bọc rất đẹp, đưa cho cô. Hai mắt Diệp Lan sáng lấp lánh như sao. Cô tò mò hỏi.
Tặng em à?
Tố Khải mỉm cười gật đầu. Cô đón lấy, bề ngoài bằng nhung tạo cảm xúc cực tốt. Cô khẽ mở ra, là một sợi dây chuyền hình chiếc lá tinh xảo, không hàm nạm kim cương khoa trương, cũng không có nhiều hoa văn xa hoa, lấp lánh, chỉ là một mẫu dây chuyền được làm thủ công tỉ mỉ và độc đáo.
Có thích không?
Lúc ở cửa sảnh sát, anh vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền này trên một tờ tạp chí mà đồng nghiệp đang xem. Lúc đó anh cảm thấy nó rất đẹp, nhất là tạo hình chiếc lá. Anh bèn nghĩ tới việc mua nó tặng cho Diệp Lan. Diệp Lan gật đầu lia lịa, cô thật sự thích sợi dây chuyền này, nó còn đẹp hơn bất kỳ sợi dây chuyền kim cương nào khác. Tú Khải bèn lấy ra, chủ động đeo cho cô. Chiếc lá xinh xắn càng thêm nổi bật trên chiếc cổ trắng trẻo của cô. Anh tươi cười. Diệp Lan nghĩ tới chuyện mình chẳng bị quà gì cho Tú Khải, lại cảm thấy áy náy. Cô chỉ biết chủ động ôm chầm lấy anh. Tú Khải hạnh phúc trong lòng, thì thầm bên tai cô. Khi nào đưa anh đi gặp bố mẹ em? Nghe xong câu này, Diệp Lan đờ người ra. Tú Khải nhạy cảm nhận ra điều đó, anh khẽ kéo cô ra.
Sao vậy?
Diệp Lan cúi gằm, một lúc sau mới thở dài. Bây giờ vẫn chưa được. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tú Khải, thấy ánh mắt anh tối đi, bèn vội vàng bổ sung thêm.
Hai hôm trước, cô và bác gái em còn cãi vã một trận, mẹ em bây giờ quản em chặt như quản bệnh nhân vậy, em phải nghĩ cách để thuyết phục mẹ đã.
Để anh tới nói.
Tú Khải nhẹ nhàng đáp. Diệp Lan lắc đầu nguầy nguầy.
Anh đừng tưởng, thường ngày mẹ em trầm ngâm ít nói, thật ra tính bà rất cố chấp, anh nói cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Em thử thuyết phục bố em trước vậy, bố em thương em nhất, thế nào cũng sẽ nói giúp đỡ em.
Tú Khải nhìn cô, hồi lâu mới thở dài nặng nề.
Đừng như thế.
Diệp Lan một lần nữa ôm lấy anh.
Dù sao thì hai cô chú bên đó vẫn chưa đồng ý, anh vẫn phải làm công tác tư tưởng với họ nữa.
Bên đó cũng chẳng có gì, cùng lắm thì gạo nấu thành cơm, bán đã đóng thành thuyền, lúc đó họ không thể không thừa nhận.
Tú Khải thấp giọng nói. Câu ấy làm Diệp Lan giật nảy mình, cô ngước mắt nhìn anh, gò má đỏ bừng.
Em nói linh tinh gì vậy?
Tú Khải thấy như hơi ngẩn người một lát rồi mới chợt hiểu ra, anh bật cười trêu chọc.
Anh nói gạo nấu thành cơm, tức là chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, em nghĩ thành cái gì rồi?
À?
Lần này Diệp Lan đờ thật, cô chớp chớp mắt nhìn Tú Khải, một lúc sau mới ngượng chín mặt, giơ hai tay ra che chặt mắt.
Em đâu có suy nghĩ gì đâu.
Tú Khải mím môi cười.
Này, Tú Khải, thế là anh đã đang cầu hôn em sao? Em chưa nói, chắc chắn sẽ lấy anh đâu đấy.
Diệp Lan đỏ mặt nói. Từ đầu tới cuối, Tú Khải vẫn không trả lời, chỉ mỉm cười, giữ cô trong lòng, siết thật chặt. Hôm sau là một ngày nắng đẹp, đúng 16 âm lịch, vẫn còn hương vị của trung thu. Thế nên, khi Tú Diệp tỉnh khỏi giấc mơ đã ngửi thấy mùi hương hoa quế nồng nàn, ấm áp, thơm ngào ngạt, đan khải trong mùi gỗ mộc khiến người ta hồi hộp. Cô đã mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ chỉ có cô và Niềm Ánh Ngạn, không bị những người khác và những chuyện khác quấy rầy, không còn những cuộc đấu đá tranh giành. Hình như cô và Niềm Ánh Ngạn đã tới một nơi vô cùng bình yên và thuần khiết, chốn nhân gian. Bầu hồ kết lại như một mặt gương có thể soi rõ bóng hình của hai con người trên đó. Nơi đẹp tựa thiên đường, tĩnh lặng như chân trời góc bể. Niềm Ánh Ngạn mỉm cười, nắm tay cô. Hai người ung dung tản bộ trên mặt hồ thủy tinh ấy. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, anh quay đầu nhìn cô, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Vì thế, khi Tú Diệp mở mắt ra, khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Tấm rèn thu hết những tia nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, lọc căn phòng thành một xứ ánh sáng ấm áp. Nhìn ra ngoài, cô chợt không phân biệt được khoảnh khắc này rốt cuộc là hiện thực hay mộng ảo nữa. Cô kéo tấm chăn mỏng lên, cuốn chặt vào người, khi bước xuống giường cả người đau ê ẩm. Cô nhẹ nhàng kéo rèm sang một góc, cảnh đẹp buổi sớm mai tươi sáng trong tứ hợp viện đập vào mắt cô. Lúc này cô mới biết mình tỉnh giấc rồi, đây là hiện thực. Tú Diệp ngắm nhìn bình minh Bắc Kinh, bất giác nhớ tới nơi trắng toát trong giấc mơ. Đó là Uy Nui, là cô đã từng muốn nắm tay Niềm Ánh Ngạn đi du lịch. Trước đây, Niềm Ánh Ngạn đã sắp xếp cho cô hành lý tới Uy Nui, nhưng cô quyền quyết từ chối, vì nơi này là thánh địa thiên đường, phải có sự cộng hưởng của hai trái tim mới trở thành một chuyến đi hoàn mỹ. Bao năm nay, một người luôn chìm trong những giấc ác mộng như Tú Diệp đã không còn dám tin giấc mơ có thể an ủi tâm hồn nữa. Nhưng bây giờ cô lại dần dần tin tưởng, khi những giấc mơ tươi đẹp ấy, nó có thể giúp người ta có thể được tâm trạng vui vẻ cả ngày dài. Bên kia đường đã trống trải, người đàn ông kia áp tai má kể cùng cô tối qua, đã không thấy bóng dáng đâu. Nhưng Tú Diệp chưa bao giờ an tâm như thế, cũng chính vì đây là nhà của anh, thế nên cô mới không lo anh có phải đã đi mất hay không.
cô nhìn xung quanh một lượt, cũng phải tìm một bộ quần áo đã, dù mới ra khỏi phòng ngủ được. Sáng sớm trong thứ hợp viện đúng là rất đẹp. Có tiếng chim ríu rít trên những nhánh hải đường, bầu không khí trong lành ngấm tận tâm can. Bên tai không còn tiếng còi xe ồn ào giữa lòng thành phố nữa. Đứng giữa sân, dường như còn có thể nghe thấy tiếng mặt trời chiếu xuống hồ nước. Cúi đầu nhìn qua, thì ra đó là tiếng những con cá chép ngấm môi lội xung quanh. Tú Diệp nhất thời hưng phấn, nhặt mấy viên thức ăn, ném cho chúng. Đàn cá chép lần lượt bơi lên ăn, hệt như con cháu của những gia đình quyền quý, luôn giữ mình trong phong thái và tốc độ chậm rãi ăn, quý phái, không chen lấn tranh giành giống như cá ở những nơi khác. Tú Diệp nhìn thấy cũng phải cảm thán, đúng là chủ nào tớ đấy, đến cả cách ăn uống cũng hệt giống phong cái cổ niên mãnh hàn. Có tiếng động phát ra từ một căn phòng bên cạnh, cô đứng dậy đi về phía tây. Đó là một không gian riêng biệt dành cho phòng bếp và phòng ăn. Cô đẩy cửa, rón rén bước vào. Vừa đi vào được một bước đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức khiến dạ dày cô bắt đầu sôi hồng ngọc. Cánh cửa phía sau tự động khép lại, có một làn gió nhẹ thổi qua mặt. Cô biết đây là hệ thống điều hòa không khí tự động trong phòng. Hệ thống này nối tiếp khắp tứ hợp viện. Có nói rồi, có thể cảm nhận được không khí và hương vị thuần khiết nhất của mẹ tự nhiên. Đập vào mắt là phòng ăn mang cảm giác cung đình gia hoàng, một hương vị kiểu phong kiến cổ xưa, hoàn toàn khác với những thiết kế hiện đại ở đây. Phía trước là tấm thảm hoa sen, bộc lộ kỹ thuật thêu của kinh thành, cùng tôn lên với sắc màu vàng nâu của cả căn phòng. Tú Diệp cúi đầu, nhìn chân mình dẫm lên là thấy đau đớn cõi lòng. Hàng thêu Tô Châu và hàng thêu Bắc Kinh đều giá trị như nhau, huống hồ là một tấm thảm lớn đến như vậy, mà tấm thảm này lại chẳng phải vật trang trí có thể để người ta dẫm lên. Mặc dù Tú Diệp không biết rõ về ngành nghề này, nhưng cũng có thể nhận ra nó được thêu thủ công. Mỗi một bông hoa sen đều sinh động như thật, thậm chí đến cả giọt nước đọng trên lá sen cũng tạo cảm giác chân thực như đang trực chỉ rút xuống. Có đóa sen chớm nở, nhìn lướt qua, cánh hoa cũng mang theo dáng vẻ mềm mại, tinh tế. Tú Diệp thật sự chỉ muốn bác tấm thảm này về nhà treo lên tường nhà. Trải dài trên tấm thảm là bộ bàn ghế ăn mang dáng dấp cung đình. Nhìn kỹ, toàn bộ đều được đóng bằng gỗ, tứ đàn quý giá. Vì trước nay, cậu cô rất có hứng thú với kiến trúc cổ của văn hóa Trung Quốc, thế nên Tú Diệp cũng được tiêm vào đầu một ít hiểu biết. Những đồ trang trí được làm từ gỗ tử đàn sẽ tỏa ra mùi thơm, hiện màu tím đen, kín đáo mà tao nhã. Nhất là tay vịn được chạm khắp gỗ tử đàn, khi đó một tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào. Quan sát kỹ những kẽ hở sẽ thấy những tia sáng lấp lánh như hình sao kim, hoa văn đẹp tựa gấm. Tú Diệp kinh ngạc, lẽ nào đây chính là kim tinh tử đàn mà cậu đã nhắc tới? Nghe nói đây là loại đắt nhất trong các loại tử đàn. Củ nước nước bọt cái ực, nếu được mang hết đống đồ gỗ tử đàn này trong cái phòng ăn ra bán thì khu phát tải rồi. Đó là chưa kể tới một số đồ cổ, tránh vẽ, hình cánh quạt ở trong phòng, còn cả chiếc đèn xa cung đình mùng lùng được bật lên giữa phòng trà. Nếu mấy ngàn đi ăn trộm quốc bảo sao? Đi qua phòng ăn, sâu bên trong chính là bếp. Trong nhà bếp tỏa ra sứ ánh sáng tươi tắn, khiến Tố Diệp đi vào phải chợt dừng bước. Cô im lặng nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, không nhẫn tâm phá hỏng nó. Những tia sáng ấy từ thiên đường chiếu xuống lại khiến cô nhớ tới cảnh trong giấc mơ. Còn nếu Minh Ngàn đang thực sự đứng trước mặt cô, anh đang quay lưng về phía cô nấu nướng, bóng hình cao lớn mang lại cho cô một cảm giác an toàn vô hạn. Nếu Minh Ngàn bớt đi nhiều sự nghiêm nghị mà hà khắc thường ngày, điều này xuất phát từ trang phục của anh. Trước này anh luôn ăn mặc rất chỉnh chu, nhưng sáng nay phía trên là một chiếc áo thun cổ tròn màu be hơi bẻ cổ, bên dưới là một chiếc quần thun của nam giới màu xám nhạt. Tóc anh đen nhánh dưới ánh nắng vàng, gương mặt hơi nghiêng cũng chìm trong gam màu ấm nóng đó. Cộng thêm anh đang chú tâm nấu món gì đó, mùi thơm nóng hổi tỏa ra khắp gian phòng, trông như vậy lại càng giống như đang lạc vào cảnh tiên. Một nếm mấy ngàn thế này có thêm một sự thoải mái, tự tại nhưng vẫn khiến con gái phải chăm chú ngắm nhìn. Tú Diệp đứng dựa bên cửa nhìn anh, bất giác cảm thấy tiếc nuối. Một người đàn ông thế này mà lại làm quanh năm làm bạn với đá sỏi, đúng là lãng phí của trời. Anh nên đi làm diễn viên, đảm bảo giây lát làm bao nhiêu người chết lịm tim. Nhưng ngay lập tức cô lại thấy không ổn, anh vẫn cứ làm việc với đá sỏi là hơn.
giờ anh đã khiến người khác phải nhìn chằm chằm rồi. Vậy mà mình chẳng phải sẽ là bị mấy cô người phụ nữ khác chen lấn, xô đẩy mới đòi được bên cạnh sao?
Đang mày suy nghĩ, Niềm Mãnh Ngạn đúng lúc ấy quay lại nhìn cô, khóe môi anh lập tức nở một nụ cười.
Đói chưa? Bữa sáng sắp xong rồi đây.
Vừa nói, ánh mắt cũng không thể rời khỏi cô. Vì không mang theo quần áo, chẳng biết Tố Diệp đã kiếm được ở đâu chiếc áo sơ mi của anh. Chính xác mà nói thì cô mặc mỗi cái áo sơ mi đó. Cô chỉ cao tới vai anh, thế nên kích thước của nó quá rộng rãi so với cô. Có một cúc áo trước ngực được mở ra, xương quai xanh lấp ló phía sau. Chiếc sơ mi che hết vòng vai của cô, nhưng lại tôn lên đôi chân thon dài.
Quyển 6, chương 281, anh là Niềm Mãnh Ngạn hay là Tưởng Bân?
Tiểu Tinh, Niềm Mãnh Ngạn khẽ cười, vì bữa sáng còn chưa làm xong, anh đành phải tạm thời quay lại, tiếp tục bận rộn.
Tố Diệp bước tới, ôm lấy anh từ phía sau, dính sát vào người anh như một đứa bé. Mà cô áp lưng vào anh, mái tóc dài buông thõng, chìm trong ánh nắng ngày mới, nó tựa như một lớp vải gấm bằng thượng đẳng.
Anh đang chuẩn bị món ăn sáng gì vậy?
Cô cảm thấy người ông này đúng là yêu nghiệt, bất luận khi nghiêm túc hay lúc dịu dàng đều khiến con tim người ta đập thình thịch. Cô cảm động việc anh xuống bếp sáng sớm, cuộc sống gia đình này là ước mơ cô luôn hướng tới.
Niềm Mãnh Ngạn vừa cười, vừa luôn luôn tay chân vừa đáp.
Mi.
Tố Diệp kinh ngạc, cô thò đầu ra từ dưới nách anh, nhíu mày.
Em ghét nhất là ăn mì.
Niềm Mãnh Ngạn quay người, véo mũi cô, giọng điệu như một người bố nghiêm khắc.
Ghét cũng phải ăn, có lúc em ăn uống quá kén chọn, thói quen này không tốt.
Nhưng em không thích ăn mì, đã 28 năm rồi.
Tố Diệp nhấn mạnh.
Cuộc đời sau này không chỉ có 28 năm, anh từ từ thay đổi thói xấu này của em vẫn được.
Niềm Mãnh Ngạn hờ hững đáp. Tố Diệp vừa nghe, tim lại trở nên thiếu ý thức, mặt cô đỏ bừng.
Không ngon là em không ăn đâu đấy.
Yên tâm, em nhất định sẽ thích mì anh làm.
Niềm Mãnh Ngạn cúi xuống hôn lên trán cô, rồi quay lại tiếp tục nấu nướng. Cô mím môi, lại treo mình lên người anh.
Anh tốt thật.
Sáng sớm đã có một cô gái cứ cọ qua cọ sát vào lưng mình, bảo tim anh không đập mới là lạ.
Anh mỉm cười.
Thế anh tốt thì ra màn, ngoan ngoãn ngồi đợi, đừng ở đây gây rối.
Em gây rối khi nào?
Cô kháng nghỉ. Niềm Mãnh Ngạn nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, mỉm cười.
Mới sáng này ra đã ăn mặc thế này, lượn qua lượn lại trước mặt anh, có phải muốn anh ăn em trước cho đỡ đói không?
Lúc này, Tú Diệp mới hiểu ẩn ý hàm ý gây rối của anh mà nói. Cô buông tay, phát nhẹ lên vai anh.
Đồ háo sắc.
Cô suýt nữa thì quên, trước giờ dục vọng vào buổi sáng của anh rất mãnh liệt.
Ai bảo anh không cho em về nhà lấy quần áo?
Tuy già là phản bác, nhưng cô vẫn đứng cách xa anh một bước. Bây giờ cô không dám ngang nhiên trêu gạo anh như trước nữa. Trước giờ đây, sở dĩ cô bảo sản đến vậy là vì hai người họ chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ đã khác. Niềm Mãnh Ngạn như một con sói đã được thử thịt tươi, đếm được táo ngọt, phá bỏ mọi cấm kỵ. Anh sẽ không kiêng rẻ nữa. Nếu anh muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đẻ ra cô làm một bữa ngon lành. Niềm Mãnh Ngạn thấy cô lùi ra sau, bờ môi thấp thoáng một nụ cười.
Yêu tình nhỏ, biết điều rồi.
Đợi, anh, lát nữa là xong thôi.
Anh quay đầu, dịu dàng nói. Tú Diệp bèn ngoan ngoãn ra phòng ăn ngồi đợi. Nhưng khi đi tới cửa phòng bếp, cô vô thức quay đầu lại. Dáng hình cao to vẫn cười chìm dưới nắng. Cái bóng ung dung cùng câu nói đợi anh đó của anh không hiểu sao bất giác trùng khít lên một khung cảnh nào đó trong đầu cô. Cũng một cảnh tượng y hệt như thế này, cũng có một người đàn ông đứng trong ánh nắng ấm áp, chuẩn bị bữa sáng cho cô, cũng trong một không gian yên tĩnh bình lặng như vậy. Là Tưởng Bân, cô biết rõ người trong lòng mình đang nghĩ đến là Tưởng Bân. Nhưng mà, Tú Diệp lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Niềm Mãnh Ngạn, nhất thời mê hoặc, bóng anh và bóng Tưởng Bân chồng khít lên nhau. Cô bắt đầu không phân biệt được người trước mắt là Niềm Mãnh Ngạn hay là Tưởng Bân nữa. Cũng như không thể phân biệt được đây là thực hay là mơ nữa. Cô lắc đầu thật mạnh, muốn xua tan đi cái bóng chồng khít đó. Giọng nói quan tâm của Niềm Mãnh Ngạn vang lên.
Em làm sao vậy?
Không có gì. Tú Diệp vội vàng mỉm cười, quay người đi ra khỏi phòng bếp. Ngồi bên bàn ăn, cô chợt chìm vào một sự hoảng sợ vô cớ.
Cô luôn cảm thấy mình đang quên mất chuyện gì đó, là một số chuyện xảy ra giữa cô và Tường Bân, giống như cảnh tượng bất ngờ lướt qua não bộ ban nãy vậy. Trước đây chưa hề xuất hiện, đến mức khiến cô cảm thấy tất cả đều chưa từng xảy ra. Nhưng chính vào lúc nãy, cô bắt đầu nhớ được chính xác Tường Bân đã từng làm đồ ăn sáng cho cô, cũng trong một buổi sáng tinh mơ như thế này. Tố Diệp chìm đắm trong sự lo lắng và khủng hoảng sâu sắc. Nếu cảnh tượng ấy đúng là quá khứ của cô và Tường Bân, vậy thì quan hệ giữa cô và anh ấy thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hay là kỳ thực hai người đã phát triển tới một mức độ thân thiết nào đó, chỉ là cô quên mất? Bao lâu nay cô đã không còn nhớ lại những chuyện về Tường Bân nữa, vì anh ấy đột ngột xuất hiện trong đời cô rồi lại hoàn toàn biến mất. Nếu coi đó là một khúc nhạc bi thương thì cô càng không muốn nhớ về. Nhưng tại sao sau khi gặp niềm ánh ngàn, cái tên Tường Bân này lại hết lần này tới lần khác xuyên qua đầu óc cô? Thậm chí bây giờ còn nghĩ nát óc, cô cũng không thể nhớ ra trông Tường Bân như thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ tới ngấy, cô lại chỉ cảm giác thế ngấy mang lại cho mình cũng giống hệt như niềm ánh ngàn. Tối qua khi niềm ánh ngàn nhắc tới Tường Bân, thật ra cô rất muốn nói với anh, có những lúc nằm trong lòng anh giống hệt như nằm trong lòng Tường Bân vậy. Nhưng có đứa ngốc mới nói ra mấy câu đó, cô không thể nói với anh. Niềm ánh ngàn, không hiểu tại sao có lúc em nhìn anh lại ra Tường Bân. Nói vậy chắc chắn sẽ tự tìm cái chết. Không thể nhớ rồi hình dáng của một người là một chuyện rất đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là cô luôn ngộ nhận niềm ánh ngàn chính là Tường Bân. Điều này càng khiến Tố Diệp ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người giúp được cô chỉ có Đinh Thư Thừa, vì anh ta biết rõ tình trạng của cô nhất. Từ trước đến giờ, anh ta vẫn là thầy hướng dẫn của cô. Nhưng vì chuyện của Lâm Yêu, bây giờ cô rất không muốn gặp mặt Đinh Thư Thừa. Cứ gặp anh ta là cô lại nhớ tới cảnh Yêu Yêu cắt tay trong bồn tắm. Trừ phi anh ta và Lâm Yêu phải hoàn toàn chấm dứt, thì cô mới có thể có dũng khí đi tới tìm anh ta tư vấn. Khi Niềm Ánh Ngàn bưng bữa sáng nóng hổi đặt lên bàn, thấy Tố Diệp đang ôm hai chân ngồi co ro trên ghế, hai mắt cô cứ nhìn anh ngẩn ngơ. Đây kỳ lạ. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay xoa đầu cô. Sáng ra đã đờ người ra vậy? Lúc này Tố Diệp mới tỉnh ra, thấy anh nhìn mình đầy quan tâm, cô lập tức cười đáp.
Không có gì, em đang nghĩ xem tổ tiên nhà anh có phải ăn trộm lăng hoàng lăng không.
Niềm Ánh Ngàn không ngờ cô lại nói vậy, nhất thời không hiểu, nhớn mày.
Hả?
Tố Diệp vẽ một vòng tròn.
Mua cái trong phòng ăn này thôi, trang hoàng y như cố cùng vậy. Niềm Ánh Ngàn, anh nói thật cho em biết đi, là kim cương chỉ là nghề tay trái của anh phải không?
Lúc này Niềm Ánh Ngàn mới hiểu ra, anh cười khó xử. Hình như tổ tiên nhà anh không có sở thích đào mộ người khác lên. Rất nhiều đồ vật trong ngăn nhà này đều đã xưa cũ rồi. Có cái bố anh sưu tập ngày người ta còn sống, có cái được anh giành được trong các cuộc đấu giá mỗi lần đi công tác ở nước ngoài. Em có học lịch sử thì cũng biết, trước đây rất nhiều đồ vật của Trung Quốc đều lưu lạc ra nước ngoài.
Tố Diệp nhìn chiếc bàn bằng gỗ từ đàn, sờ sờ tay nói,
làm bữa sáng lên đây đúng là lãng phí cái bàn.
Lời này Niềm Ánh Ngàn không thích nghe nữa. Cô nương sống đừng thực tế quá như vậy. Nói rồi anh đặt một bát mì tới trước mặt cô. Nếm thử xem. Tố Diệp bán tính bán nghi, lại thấy anh khẳng định chắc nịch, bèn cầm đũa lên.
Chưa ăn chưa biết, ăn vào đúng là mở rộng tầm mắt. Đôi mắt cô sáng lấp lánh như hai ngọn lửa bùng cháy. Cô lại gấp thêm miếng nữa, rồi giơ ngón cái về phía anh, nuốt xuống rồi mới nói,
thật sự là cực ngon.
Thế thì ăn nhiều vào. Anh mỉm cười, múc thêm một ít mì nữa cho cô. Tố Diệp cũng không khách khí, chỉ mày vùi đầu và ăn uống. Cô lại có thêm một bữa no nê. Đây cũng là lần đầu tiên Tố Diệp ăn no ngay từ bữa sáng. Niềm Ánh Ngàn giải thích rằng cách nấu của anh học được còn khỏi du học, kết hợp với một số tinh hoa của ẩm thực Trung Tây, ăn vào sẽ rất vào miệng. Nhưng từ lúc nấu mì cho tới khi được ăn phải trải qua 8 quá trình. Tố Diệp thật sự không ngờ thứ mì trông thì không bắt mắt này lại ngon một cách kỳ lạ. Dùng bữa xong, Tố Diệp cũng xung phong đi rửa bát. Niềm Ánh Ngàn cười, nói đây là công việc của người giúp việc. Tố Diệp biết hai ngày nay Niềm Ánh Ngàn đã cho người làm việc nghỉ. Cô bèn xắn tay áo đi vào nhà bếp, nói rằng lao động phải công bằng mới được. Niềm Ánh Ngàn cũng đi theo, đang chuẩn bị giúp thì bị Tố Diệp ngăn lại. Anh không đi ra cùng học trò của cô sáng nay, ôm chặt lấy cô từ sau lưng.
Chỉ có điều, người anh cao, Tú Diệp đã chui hẳn vào trong lòng anh.
Em cảm thấy, nếu có một ngày anh thật sự phá sản, cũng không phải lo.
Tú Diệp mở máy rửa bát, lần lượt đặt bát đũa vào.
Anh không cần làm gì cả, cứ mở cửa, gọi mọi người vào tham quan cái nhà này. Riêng tiền vé thôi, cũng đủ anh sống thoải mái rồi.
Niềm anh ngàn, thật sự khâm phục trí tưởng tượng của cô. Đợi cô nói xong, lúc bật vòi nước rửa tay, anh cũng đưa tay vào. Dưới nước, anh nắm chặt tay cô, tỉ mỉ rửa sạch từng ngón, rồi thì thầm bên tai.
Trong mắt em chỉ có tiền thôi.
Hơi thở của người đàn ông lướt qua cổ, khiến cô ngứa ngáy. Hương gỗ mộc trộn lẫn mùi nước cạo râu khiến cô cảm thấy thời khắc này thật ấm áp, hạnh phúc. Cô tươi cười, né tránh.
Những gì em nói là lời khuyên hợp lý.
Vậy để anh xem xét. Lời các cụ nói chẳng sai chút nào, ăn no rồi sẽ nhớ tới sắc dục. Vốn dĩ cảnh tượng diễm lệ ban sáng đã kích thích thị giác anh rồi, khó khăn lắm anh mới có thể để cô được ăn no. Giờ ốm cô như vậy, cơ thể Lý Mễ Ngạn đương nhiên sẽ có phản ứng quen thuộc. Trong lúc nói chuyện, bàn tay anh men dần từ eo xuống đôi chân trần trụi của cô. Tay anh vốn đang dính nước, khi áp thẳng lên da thịt khiến cô giật nảy mình. Cô bèn mỉm cười phản kháng. Anh bèn xoay người cô lại, áp mặt xuống, hôn lên môi cô, bàn tay len lỏi vào trong áo. Khi ngón tay chạm tới phần cơ thể, không một lớp bảo vệ phía bên trong, đôi mắt anh càng trở nên nồng nhiệt. Anh khẽ nói bên tai cô.
Đến cả quần lót cũng không mặc.
Tố Diệp giữ chặt tay anh, đáp.
Dù sao thì áo anh cũng rộng.
Cởi áo ra, anh dụ dỗ.
Không đâu.
Cô khẽ đẩy anh ra, hai tay ra sức nắm chặt tay anh.
Bách Ngàn, em còn chưa đi tham quan thật kỹ nhà anh.
Gấp cái gì? Nếu Bách Ngàn đè cô lên bồn rửa tay, cả người áp sát, anh cũng không vội giằng tay ra, bờ môi dần dần theo tóc cô đi xuống, hơi thở nóng rực.
Để ăn no, rồi hăng tính.
Tố Diệp cảm thấy dục vọng cuồng nhiệt của anh ở giữa eo, cô ôm chặt lấy anh, làm nũng.
Để em đi tham quan một chút đã.
Sau đó thì sao? Niềm anh ngàn cũng không ép buộc cô, thời gian cả ngày đủ để anh từ từ thưởng thức. Tố Diệp vẽ vòng tròn lên ngực anh, nét mặt đầy phong tình.
Sau đó, anh muốn ăn người ta như thế nào thì ăn.
Cô vừa dứt lời, Niềm anh ngàn bèn bế cô lên.
Lập tức đem đi tham quan.
Hết tập 48. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn đã like, share, subscribe, comment nó và bí kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy hào vào theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.